Báo Viên Giác số 146 tháng 4 năm 2005. Thư tòa soạn: Một mùa xuân nữa đã trở về trên quê hương tạm dung này, và mọi người đã lần lượt về chùa tham gia những ngày lễ hội đầu xuân thật vui tươi, nhộn nhịp với nhiều hình thức khác nhau như xin sâm, hái lộc, tham dự các khóa huân tu và văn nghệ truyền thống, vân vân. Năm nay, ngày Tết đúng vào ngày trong tuần, tuy thế, số người về chùa đón giao thừa và suốt 3 ngày Tết và kéo dài cho đến rằm tháng Giêng cũng không dưới con số 15.000 người. Như vậy, năm nay có phần ít hơn năm rồi 2.000 người đi dự lễ, và hy vọng năm tới 2006 và 2007, số người đi dự lễ sẽ đông hơn, vì giao thừa của hai năm này nhằm vào tối thứ bảy. Năm nay lạnh nhiều hơn mọi năm và dịch cúm đã hoành hành cả nước Đức, khiến cho ai nấy cũng ôm đầu, dụi mắt, sổ mũi liên hồi trong nhiều ngày đầu xuân. Kể ra, ít dẫu có cái gì đó thay đổi hơi khác hơn mọi năm, kể cả việc tốt lẫn việc xấu. Năm nay, người Đức kỷ niệm 60 năm thành phố Dresden bị quân đội Anh và Mỹ ném bom vào ngày 13 tháng 2 năm 1945. Đã có hàng trăm ngàn người chết, và đài truyền hình vẫn thường chiếu đi chiếu lại nhiều lần về những cảnh khổ não, thương tâm như con mất cha, vợ mất chồng, đói khát, rách nát, để cho thế hệ trẻ bây giờ lưu tâm đến sự kiện này mà dừng lại những trò chơi chính trị điên cuồng cực đoan, không lối thoát của ngày nay. Năm 1945 là năm Ất Dậu, mà đặc biệt đồng bào miền Bắc Việt Nam của chúng ta đã có 2 triệu người chết đói vì người Nhật đã lấy đất trồng đay thay vì trồng lúa. Người Nhật nghĩ rằng Á Châu của người châu Á nên đã đánh đuổi Pháp ra khỏi quê hương chúng ta, nhưng rồi ách thực dân vẫn đè bẹp lên những người dân thấp cổ bé họng, dẫu cho đó là thực dân da vàng hay da trắng. Nước Đức, Nhật sau đệ nhị thế chiến đã thua trận, và họ đã củng cố quê hương của họ sau 60 năm như chúng ta thấy ngày nay, quả là một phép màu. Chỉ do tự lực của con người và sự giúp đỡ của Hoa Kỳ mà các nước này mới được như thế. Việt Nam năm 1945, rồi 1975, và mãi cho đến hôm nay, năm 2005, cũng 60 năm ấy, mà có không biết bao nhiêu tang thương đổ nát, có rất nhiều chính khách Việt Nam rất hãnh diện về thành tích đánh nhau để thắng Pháp và thắng Mỹ. Nhưng cũng có những nhà chính trị lỗi lạc của Thái Lan, họ cũng đã hãnh diện rằng họ đã khôn ngoan, không bị chi phối bởi những cuộc chiến phi nghĩa do các cường quốc trên thế giới gây ra. 60 năm họ lo xây dựng, bồi đắp quê hương và nhân tài của xứ sở họ. Còn chúng ta, 60 năm ấy là 60 năm tủi nhục đọa đày. Có gì để hãnh diện khi mà quê hương đất nước của chúng ta vẫn còn nghèo đói, không có tự do đi lại, và mọi quyền hành nơi người dân đều chẳng có một thứ gì. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu đề xướng. Kể từ ấy đến nay, có không biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ và những người có tâm huyết đã hy sinh tâm trí, xương máu của đời mình để dựng nên lịch sử của dân tộc, mà chúng ta, những kẻ hậu bối, đã thừa kế một di sản tinh thần tuy không đồ sộ và lớn lao như những nước khác, nhưng quê ta có được những con người lo cho dân chủ, cho nước như vậy đó. Đứng về phương diện đạo Pháp, không lúc nào mà những vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà cũng như ở hải ngoại lãng quên sự khổ đau của quần chúng. Nên Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ đã gióng lên những tiếng nói cao cả bất khuất đối với chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua về vấn đề kêu gọi cho tự do tôn giáo và dân chủ cho Việt Nam, đã được các giới sĩ phù Nam Trung Bắc và đồng bào trong cũng như ngoài nước nhiệt liệt hoan nghênh và tham gia tích cực như thế. Phật giáo không làm chính trị, nhưng Phật giáo phải có thái độ chính trị. Khi những người cầm quyền đi sai chủ trương độc lập của dân tộc và tự do tín ngưỡng, cũng như những quyền căn bản quan trọng khác của con người, thế giới năm nay còn nhiều khổ đau hơn nữa. Người giàu vẫn giàu thêm, còn người nghèo thì bao giờ cũng vậy. Nợ cũ, nợ mới vẫn chất chồng. Cái khổ này đeo cái khổ khác, cái tục lụy này làm cho cái tục lụy khác khổ đau hơn. Chỉ khi nào con người biết tương nhượng nhau và nhìn nhau thực sự là con người, là huynh đệ, thì tinh thần tứ hải giai huynh đệ lúc ấy mới đúng thật ý nghĩa của nó. Máy bay và các phát minh khoa học, toán học, vật lý học càng ngày càng nhanh hơn, tiện lợi hơn. Nhưng trên thực tế, những người ở gần gũi bên mình chẳng nhận diện ra họ là ai cả. Đây mới là vấn nạn của cuộc đời và việc xử thế của một kiếp nhân sinh. Để rồi kiếp này trôi đi, kiếp sau vẫn tái diễn lại. Đúng là thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Tháng 4 là tháng mà tục ngữ Đức có câu rằng April, April, Emap Vas Evil, nghĩa là trời tháng 4, ông làm những gì như ông muốn. Ý nói, thời tiết luôn đổi thay, do vậy tâm tư con người cũng luôn hoán chuyển. Là Phật tử, chúng ta phải làm chủ với chính mình, mặc cho đất trời hay tâm thức có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, mình phải biết mình là ai. Ban biên tập báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 147, tháng 6 năm 2005, thư tòa soạn. Đại lễ Phật Đản 2549 tại Đức năm nay nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung đã được cử hành vô cùng nhịp nhàng và rất nhiều Phật tử các nơi về tham dự. Vì ngày mùng 8 và rằm tháng 4 rơi vào đúng ngày cuối tuần cũng như những ngày lễ của quốc gia sở tại. Do vậy mà riêng chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc đã đón tiếp hơn 8.000 người về tham dự đại lễ. Điều đặc biệt nhất của năm nay là sau lễ Phật Đản, chư tăng ni thuộc các truyền thống Phật giáo Đại thừa như Việt Nam, Đại Hàn, Trung Hoa, Tây Tạng, cùng với chư tăng Nam Tông và Tích Lan, Đức và Du Tăng Khất Sĩ Việt Nam, gồm 83 vị đầu tròn, y áo cà sa vàng, vài mang bình bát đi khất thực trước cổng chùa, và hơn 300 Phật tử đã dâng hàng dọc trong tư thế cung kính để dâng tứ vật dụng lên chư tăng. Trong đó có những phẩm vật dùng hàng ngày và kể cả tịnh tài. Với những bàn tay nho nhỏ xinh xinh của những em bé, qua sự trợ lực của cha mẹ, ông bà, các em đã bỏ vào bình bát của chư tăng, chư ni những gói xôi, cái bánh hoặc những đồng tiền nhỏ, thật dễ thương làm sao. Đã có nhiều cụ già bật khóc khi thấy đoàn khất thực của chư tăng đi đến trước mặt họ, vì họ không ngờ rằng truyền thống khất thực lâu đời, cách đây hơn 2.500 năm về trước, khi Phật còn tại thế đã hành trì, mà ngày nay chư tăng đủ các hệ phái nhân ngày Phật đản năm 2549 năm nay vẫn còn thực hiện. Đây là kết quả của phiên họp tăng già đang sinh sống tại Đức vào năm 2004 vừa qua tại chùa Viên Giác. Mọi người tham dự đã đồng ý rằng chư tăng ni hiện đang sinh sống tại Đức, mỗi năm nhân ngày Phật đản nên có một cuộc họp mặt để đi khất thực như thế trước khi đi đến một tổ chức tăng già thực sự tại xứ Đức này. Sau khi tham dự lễ Phật đản và lễ khất thực, chư Phật tử vô cùng hoan hỷ và đề nghị là mỗi năm hai lần vào Phật đản và Vu Lan, chùa Viên Giác nên tổ chức như thế, để chư Phật tử xa gần có cơ hội gieo duyên với tăng bảo. Có lẽ đây là một truyền thống trân quý nên duy trì. Do vậy, năm nay, lễ Vu Lan vào tháng 8, chùa Viên Giác cũng sẽ thực hiện như vậy, để cho những ai có nhân duyên với Phật Pháp có cơ hội vun trồng phước đức và tuệ giác của mình. Mới đó mà cũng đã 30 năm xa xứ, có người ra đi vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, nhưng ai trong chúng ta cũng đều biết rằng quê hương vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi liên hệ máu mủ ruột thịt của chính mỗi con người Việt Nam đang sinh sống nơi hải ngoại này. Do vậy mà lễ kỷ niệm ngày quốc phá gia vong, ngày đau thương dân tộc đã được cộng đồng người Việt khắp năm châu tổ chức thật rầm rộ và được các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái cũng như các cá nhân tham dự thật đông đảo. Trong khi đó, nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong nước đang gặp nhiều khó khăn thử thách, cũng chỉ vì ăn chia quyền lợi không đồng đều nên mới phát sinh những ung nhọt như vậy. Đặc biệt nhất phải nói rằng lý tưởng của người Cộng sản không còn nữa, và mục đích chiến đấu của họ ngày hôm nay không phải vì tư tưởng và chủ nghĩa Cộng sản, mà tất cả chỉ chiến đấu cho quyền lợi cá nhân của người lãnh đạo. Còn dân tộc, đất nước, nhân dân đối với họ vẫn là thứ yếu. Nhìn quanh một vòng của thế giới, thấy nạn thất nghiệp, thiên tai, lũ lụt, chiến tranh vân vân vẫn còn đầy rẫy đó đây, nhất là nạn buôn bán con người dưới hình thức này hay hình thức khác để trục lợi cho tổ chức hoặc chính phủ của mình. Do vậy mà hòa bình, an lạc, bình đẳng vân vân chỉ là những danh từ to tướng, còn thực tế với người dân ở những nơi bị áp bức như thế vẫn còn xa tầm tay với. Ngày nào mà bất công còn ngự trị trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống của con người thì ngày ấy còn đấu tranh. Chỉ khi nào trong tâm tư của mọi người chỉ có lòng từ bi ngự trị thì lúc ấy hận thù mới tiêu tan, không có chỗ để hiện diện nữa. Lúc ấy mới chính là lúc mà mọi người dân được an lạc, hạnh phúc. Thân phận của những thuyền nhân tị nạn Việt Nam vẫn còn ở phi luật tân, mặc dù đã hơn 20 năm chờ đợi, đã có một số nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc và Na Uy nhận thêm vào, nhưng vẫn còn khoảng hơn 500 người đang ở Ba Tăng với số phận hẩm hiu, ít ai đoái hoài tới. Do đó, khi chúng ta được ấm no, cũng nên chia sẻ những khó khăn mà người tị nạn Việt Nam tại phi đang gặp phải. Đồng thời, những khó khăn khác vẫn còn đầy rẫy tại Đài Loan, nơi có hơn 80.000 cô dâu không rành tiếng phổ thông và hơn 40.000 người lao động hợp tác, nhưng đã chẳng có ai quan tâm đến khi họ bị hành hạ, đánh đập, ngay cả có trường hợp dẫn đến sự quyên sinh. Nhưng những người cầm quyền Cộng sản Việt Nam chẳng có một trách nhiệm nào đối với con dân của xứ mình khi ra sinh sống ở xứ người như thế. Xin có được một sự thức tỉnh của lương tâm và một chút tình người, chứ không phải chỉ có biết trông cậy vào đồng tiền. Vì lẽ con người làm ra đồng tiền, chứ đồng tiền không tạo nên phẩm giá của con người được. Nước Đức có một Đức Giáo Hoàng và thế giới Thiên Chúa Giáo có chung một Đức Giáo Hoàng. Người Đức Thiên Chúa Giáo rất hãnh diện, vì lẽ sau 60 năm chiến tranh, từ 1945 đến nay 2005, người Đức đã chứng tỏ cho thế giới thấy rằng không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của niềm tin, cả Đông và Tây cũng thế. Và niềm tin ấy, người dân Đức đã làm cho thế giới phải khuất phục khi thống nhất giữa Đông và Tây Đức năm 1989. Họ đã chẳng tốn một giọt máu nào. Người Nga cũng có câu tục ngữ, mất tên là chẳng mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Chỉ có ai đánh mất niềm tin và mất sự hy vọng mới là mất hết tất cả. Hy vọng với ý thức dân tộc, người lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo các đoàn thể, đảng phái, vân vân, không làm cho người dân mất đi niềm tin và sự hy vọng ấy. Mong được như vậy. Ban biên tập báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 148, tháng 8 năm 2005. Thư tòa soạn. Thời tiết năm nay thật lạ lùng. Đã qua tháng 7 rồi mà mỗi tháng vẫn còn lạnh và mưa gió bất thường. Bệnh dịch hoành hành nhiều nơi trên thế giới. Có lẽ đây là thời đầu của tiểu tam tai, như trong luận A Tỳ Hàm mà Đức Phật đã nói cách đây hơn 2.500 năm về trước. Đó là ba thời kỳ của bệnh tật, chém giết nhau và đói khát. Đây là một chuỗi liên hoàn của sự khổ. Cái khổ này chất chồng lên khổ kia. Khi con người bị bệnh tật, không thuốc chữa, thì tìm mọi cách để sống còn. Muốn sống còn thì phải đánh chém với nhau. Mục đích đánh chém, giết chóc với nhau, chỉ vì không muốn đói. Khi mà nạn đói hoành hành, thì con người sẽ chết. Đó là một định luật vần xoay của tạo hóa. Công ăn việc làm, nạn thất nghiệp, trộm cắp, lợi dụng lòng tin, làm điều phi đạo đức, phi phẩm hạnh vân vân. Những câu chuyện như thế xảy ra như cơm bữa ở trên thế gian này, từ Đông qua Tây, từ Nam qua Bắc, từ châu Phi qua châu Mỹ, chỗ nào cũng có vấn đề, không thiên tai bão lụt thì cũng hạn hán cháy rừng, không chiến tranh thì cũng tranh giành quyền lực. Quả địa cầu này không lớn thêm được. Mới chỉ 100 năm sau mà đã tăng lên 3 tỷ người. Dân số hiện tại trên thế giới ở vào thời điểm 2005 này đã trên 6 tỷ. Cũng chừng đó ruộng đất canh tác mà con người đã tận dụng đủ mọi cách để có được nhiều lợi nhuận, nên đã chẳng từ nan một phương pháp canh tác đất đai nào, miễn sao có lợi cho giới chủ nhân là được, để giải quyết chuyện cung và cầu. Chuyện chính trường thế giới, chuyện các nước Âu Châu, chuyện Á Châu, chuyện Úc Châu, đâu đâu cũng có những màn đấu đá nhau thậm tệ, nhằm chiếm thế thượng phong về mình và hạ địch thủ bằng nhiều ván ngoạn mục của những người làm chính trị. Kẻ đi xin, người lại cho. Kẻ bán, người mua. Thật là một tuồng ảo hóa của kiếp nhân sinh. Ý niệm được sự vô thường của thế nhân như thế, nên một số người đã tìm cách ngăn chặn thói hư tật xấu của đời mình và muốn xiển dương luân lý đạo đức cũng như thoát ly sanh tử, nên đã có nhiều người xuất gia đầu Phật và mong làm một vị xuất trần thượng sĩ. Nên một đại giới đàn mang tên Đôn Hậu được mở tại chùa Viên Giác Hannover từ ngày 1 đến 3 tháng 7 năm 2005 vừa qua, vừa là chốn tuyển Phật trường để chọn người làm Phật, vừa là nơi để cho các Phật tử tu gieo duyên trong 14 ngày để kết duyên với Tam Bảo, nên đã có 85 tăng ni và hơn 100 Phật tử ở nhiều nước Âu Châu về đây tu học tham dự trong 2 tuần lễ. Sự thành công của giới đàn là nhờ sự kết hợp giữa nhị bộ tăng già, và đây cũng là lần đầu tiên một giới đàn quy mô như vậy đã được thực hiện để cho 30 giới tử xuất gia và hơn 20 giới tử tại gia có cơ hội để cầu thọ tại gia Bồ Tát giới. Trong giới đàn đôn hậu này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu gồm Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và Hội đồng Điều hành đã nhất tâm đề cử một số chư vị Đại Đức lên ngôi vị Thượng Tọa, đó là Đại Đức Thích Thông Trí, mở ngoặc Hòa Lan, đóng ngoặc, Đại Đức Thích An Trí, mở ngoặc Na Uy, đóng ngoặc, Đại Đức Thích Đồng Văn, mở ngoặc Đức, đóng ngoặc, Đại Đức Thích Hạnh Thông, mở ngoặc Phần Lan, đóng ngoặc, và Đại Đức Thích Nguyên Lộc, mở ngoặc Pháp, đóng ngoặc. Ngoài ra, sự hiện tiền chư tôn đức trong giáo hội cũng đã nhất tâm cung thỉnh nhị vị Thượng Tọa lên ngôi vị Hòa Thượng, đó là Thượng Tọa Thích Tánh Thiệt, Viện Chủ Chùa Thiện Minh Pháp Quốc, và Thượng Tọa Thích Trí Minh, Phương trưởng Chùa Khuôn Việt, Na Uy. Đây là thành quả tinh thần mà giáo hội đã có được sau mấy mươi năm hoằng hóa tại Âu Châu này. Ngoài ra, một trại huấn luyện huyền trang cấp cao của gia đình Phật tử tại Âu Châu cũng đã tổ chức cắm trại trong khuôn viên Chùa Viên Giác từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7 năm 2005. Đã được thành công tốt đẹp do sự nhiệt thành hăng say đóng góp của các anh chị em huynh trưởng cấp lãnh đạo cho bây giờ và mai hậu. Trong thời gian qua, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã họp tại Chùa Viên Giác vào cuối tháng 6 năm 2005 nhằm kiểm điểm những thành quả đã gặt được trong suốt một năm qua và chuẩn bị cho những việc trong năm tới. Ngoài ra, Ban biên tập báo Viên Giác mỗi năm như thường lệ có một lần hội tụ về chùa để họp và kiểm điểm lại những ưu khuyết điểm của quá trình trong một năm hoạt động. Sau 26 năm có mặt trên nước Đức và được sự tài trợ của chính phủ Đức để mang tiếng nói quê hương của chúng ta đến với mọi người Việt trong giai đoạn hội nhập, và nay thì giai đoạn ấy đã qua. Kể từ năm 2006 trở đi, chúng ta phải hoàn toàn tự lập trên mọi phương diện. Và lại, nhà nước Đức cũng đã cạn nguồn cung cấp phương tiện cho những nhóm nhỏ để phát triển như chúng ta nữa. Do vậy mà sự sống còn của tờ báo Viên Giác trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ của quý vị. Kính mong quý vị lưu tâm hỗ trợ cho việc thông tin quan trọng và cần thiết này bằng cách đóng góp đều đặn để tờ báo được sống còn và góp tiếng nói của mình với các cơ quan thông tin hiện có mặt tại Đức và khắp nơi trên thế giới. Năm nay, khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 17 tổ chức tại Amiens, Pháp Quốc. Và sang năm 2006, nước Đức sẽ đăng cai tổ chức thứ 18 trong cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Vậy, kính mong quý vị hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ để tham gia khóa học bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tô bồi và gìn giữ truyền thống tốt đẹp này mãi mãi lưu giữ về sau. Vì mỗi lần như thế, có từ 500 đến 1.000 tham dự viên đến khắp nơi các nước Âu Châu, quả là Phật Pháp nhiệm màu, và từ đó những cây thang đạo Pháp mới bắt dần lên cho bây giờ cũng như mai hậu. Kính mong quý vị đừng bỏ lỡ dịp này. Ban biên tập báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 149 tháng 10 năm 2005, thư tòa soạn, tháng 7 âm lịch, Mùa Vu Lan báo hiếu của người con Phật tử khắp đất đây theo truyền thống Đại Thừa, kể từ ngày tôn giả Mục Kình Liên muốn cứu mẹ ra khỏi chốn u đồ và đã khẩn cầu thưa thỉnh Linh Đức Thế Tôn phương pháp làm thế nào để cứu mẹ, và kể từ đó cho đến nay đã hơn 2.500 năm lịch sử, Phật giáo Bắc truyền đã chọn ngày rằm tháng 7 âm lịch mỗi năm làm ngày báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Rồi đạo Phật được truyền vào Trung Hoa, Việt Nam ở đầu kỷ nguyên thứ nhất, Đại Hàn, Tây Tạng, Nhật Bản vào những thế kỷ thứ tư, năm và sáu. Rồi cứ thế, đạo Phật cứ trải dài rộng mãi cho đến những xứ Âu Mỹ như ngày hôm nay. Khi đạo Phật đến Trung Hoa và Việt Nam, chúng ta đã có đạo hiếu. Đó là đạo thờ cúng ông bà, tổ tiên, và đạo này lấy nhân nghĩa làm đầu, nên khi va chạm với giáo lý của đạo Phật, không bị đối chọi lẫn nhau mà còn bổ sung cho nhau nữa, nên người Trung Hoa và người Việt Nam chấp nhận đạo Phật một cách dễ dàng và tự nhiên như hơi thở, cũng như không khí vốn quen thuộc trong đời sống của chính mình. Và mặc dầu đạo Phật cũng du nhập từ ngoài vào, nhưng đạo Phật được hòa lẫn vào văn hóa địa phương một cách nhanh chóng, nên sớm trở thành đạo dân tộc của xứ sở đó. Phật dạy rằng thiên kinh vạn quyển, hiếu hạnh vi tiên, nghĩa là 1.000 quyển kinh, 1.000.000 quyển sách, hiếu hạnh vẫn là hạnh đầu. Đó là chữ hiếu vẫn được tôn trọng, giữ gìn, cũng như cung phụng mẹ cha và những người trưởng thượng một cách chân thành và sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mọi người con Phật. Chữ hiếu viết theo chữ Hán gồm bộ lão và bộ tử. Lão có nghĩa là già, tử có nghĩa là con. Khi con còn nhỏ, người lớn lo cho con cái lớn khôn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng. Trong khi đó, người nhỏ khi lớn lên có bổn phận chăm sóc cho người già, là những bậc cha mẹ, nên gọi đủ là hiếu. Như thế, chữ hiếu nó liên quan mật thiết với nhau như vậy, nên những tình cảm của con cái đối với cha mẹ hoặc ngược lại có đậm đà sâu sắc hơn là những dân tộc Tây Phương, vì ngôn ngữ của họ không đủ để diễn tả chữ hiếu như Đông Phương chúng ta đang có. Người Trung Quốc không lấy hoa thùng tượng trưng cho người cha và hoa huyên tượng trưng cho người mẹ. Hoa thung nở vào mùa xuân, và tiếng Nhật gọi là Tsubaki no Hana. Hoa này có màu đỏ tươi, không giống như hoa quỳnh và ở Việt Nam. Hoa này cũng có ở vùng núi đồi Đà Lạt, còn hoa huyên là một loài hoa cỏ dại, hoa nở có nhiều màu. Hoa này chỉ có ở miền Bắc Trung Quốc, chứ ở Việt Nam và Nhật Bản thì không thấy. Cây cỏ vốn yếu mềm, nhưng nó cũng nói lên được tính chất tùy thuận của người mẹ đối với con thơ. Còn cây thung vốn cứng cáp, tượng trưng cho sự cương nghị của người cha. Khi đạo Phật đến Âu Mỹ, ta dùng hoa hồng để cài lên áo. Đó là phong tục mới của người Việt Nam dựa theo tinh thần tác phẩm Bông hồng cài áo của Thiền sư Nhất Hạnh từ thập niên 60 trở lại đây. Chứ trước đó thì tục lệ này không có tại Việt Nam và ngoại quốc. Dẫu sao đi nữa thì đây vẫn là một loài hoa có ơn nghĩa với người, nhất là khi nói đến tình mẹ, và nó đã được đại chúng hóa trong quần chúng Phật tử cũng như không Phật tử Việt Nam. Đó là sự thành công của người chủ trương này. Rồi 300 năm nữa chẳng biết ra sao, nhưng ở đâu và bất cứ lúc nào, khi còn là chúng sanh trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này, thì không thể nào không có cha mẹ được. Do đó, mẹ cha là đất trời, còn ta là vạn vật đang sinh sôi nảy nở trong ấy, để sống và hít thở trời, và tạo cho ta một cuộc sống thăng bằng khi còn nhịp đập của con tim. Năm nay 2005, mùa Vu Lan về, mọi người nô nức kéo nhau về chùa dự lễ hội vào cuối tuần từ 19 đến 21 tháng 8 dương lịch, có khoảng 8.000 người tham dự. Quả là một đại lễ mang nhiều ý nghĩa nhất của người con khi sống xa cha mẹ trong muôn dặm trường đời. Có kẻ còn mẹ, có người mất đi hình hài của mẫu thân, nên một cành hoa hồng hay một đóa hoa trắng đã làm cho những con tim vốn có nhịp đập bình thường, nay lại có dịp thổn thức nhiều hơn khi mỗi độ Vu Lan về. Thế giới đang đau khổ và đang chìm đắm trong hận thù nghi kỵ. Là người con Phật, chúng ta phải đem tâm từ bi để giàn trải khắp nơi, nhằm xoa dịu nỗi thương tâm của tất cả mọi người, thì mới mong đời này có được những ánh sáng dịu hiền như mắt của mẹ hay tấm lòng từ bi cao cả của các bậc đại giác Thế Tôn. Chỉ riêng tại Âu Châu, nằm trên cùng một lục địa mà nơi này cháy rừng vì nóng bức và nơi kia lại lụt lội vì mưa gió trái mùa, lại cũng có nơi tuyết rơi giá lạnh buốt, một mùa hè và một mùa thu như thế. Quả là thời gian của tiểu tam tai đã hiện diện rồi, không biết là con người đã tỉnh ngộ chưa, khi mà sự đào núi, phá rừng, phá hoại môi sinh, làm tổn thương cho biết bao nhiêu loài sinh vật và thực vật mà vẫn chưa ngừng nghỉ. Đây là một câu hỏi lớn mà loài người chúng ta sống trên quả địa cầu này phải trả lời là tại sao quả đất này ngày nay ra nông nỗi như thế? Lạy Phật, đấng cao cả toàn giác, Ngài hãy giải tâm từ bi để soi sáng cho những kẻ vô minh, giàu dưới hình thức nào, để con người còn có cơ hội nhận chân ra mình là một con người thật sự, đang có tính Phật, và với tính này sẽ làm cho con người cũng thành Phật như Ngài, chứ không phải tự hủy diệt mình trong vô minh u tối. Mong rằng mọi người trong chúng ta hãy sống đúng với cương vị của một người Phật tử. Ban biên tập Báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 150, Xuân Bính Tuất, tháng 12 năm 2005. Thư tòa soạn. Suốt hơn một năm qua, khi chùa Viên Giác gửi thư kêu gọi đến quý vị để vận động 1 mét vuông đất và cho mượn hội thiện tạo mãi thêm cho chùa lô đất 5.000 mét vuông bằng nhiều hình thức khác nhau, thì đến ngày 30 tháng 10 năm 2005 vừa qua, chùa đã chính thức trả xong số tiền gần 1 triệu euro, tương đương với 1 triệu 300 ngàn Mỹ Kim mà không qua ngân hàng. Công đức ấy có được là nhờ ở sự hỗ trợ nhiệt thành của các chùa và của quý Phật tử trong nước Đức, cũng như sự phát tâm ủng hộ 1 mét đất xây dựng trung tâm nghiên cứu và tu học cho Viên Giác. Trong những ngày vừa qua, xin hồi hướng những phước báu có được ấy lên ngôi Tam Bảo chứng minh về tấm lòng của quý vị. Trong số tiền to lớn ấy, gần đến phân nửa là tiền hội thiện không lời. Do vậy, việc vận động cúng dường 1 mét đất, chùa vẫn còn đón nhận. Kính mong quý đạo hữu, Phật tử xa gần gia tâm hỗ trợ cho, rồi một mai đây, khi giấy phép xây cất có rồi, chúng ta lại phải thực hiện việc xây cất trong một thời gian nhất định. Lúc ấy, chùa sẽ gửi phương án đề xuất cũng như phương cách vận động để Phật sự trọng đại này sớm thành tựu viên mãn. Cũng kính mong quý vị tiếp tục hỗ trợ cho việc làm có ý nghĩa này, quả đúng với câu tục ngữ Việt Nam là một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại thành hòn núi cao. Nếu không có bàn tay và tâm nguyện đóng góp của quý vị, thì ngôi chùa Viên Giác cũng như trung tâm Viên Giác sắp xây khó được thành hình. Nước Đức sau 25 năm giúp đỡ chùa Vinh Giác, mỗi năm gần 100.000 Mỹ Kim, nay thì vì sự thất nghiệp của dân chúng quá cao và nhà nước đã hết tiền để giúp đỡ cho những tổ chức như chúng ta, vả lại, chúng ta cũng đã hội nhập vào xã hội Đức bắt đầu vào thế hệ thứ hai, tương đối khá thành công vững vàng, do vậy họ có quyền để quyết định việc ấy. Dẫu sao đi nữa, suốt 25 năm qua là 20 năm có ý nghĩa tuyệt vời. Bây giờ thì mọi việc từ A đến Z chùa phải tự cưu mang. Trong ấy có tiền xuất bản báo Viên Giác mỗi năm 6 số và mỗi lần in không dưới 7.000 tờ để gửi đi đến 38 nước trên thế giới. Do vậy, nếu được những vị nhận báo từ nay trở đi, cứ mỗi năm một lần, xin ủng hộ số tiền tem và giấy mực, thì Viên Giác sẽ tiếp tục góp phần tiếng nói của mình với các cơ quan ngôn luận đó đây, đồng thời đóng góp món ăn tinh thần của mình vào gia tài đời sống tâm linh của quý vị. Kính xin quý vị đừng quên điều này khi nhận được tờ báo đều đặn đến 2 tháng một lần. Những cơn bão dữ khắc nghiệt tàn phá mang tên Hurricane và những cơn bão khác đã làm cho hàng triệu triệu người phải bị màn trời chiếu đất khốn khổ vô cùng, mà vốn dĩ người Mỹ lâu nay không và chưa bao giờ chịu khó, chịu khổ như thế. Nên những tang thương ấy còn nặng nề hơn những dân tộc Á Châu gấp bội. Vốn dĩ chúng ta đã chịu khổ của chiến tranh và nghèo đói lâu rồi. Những cơn sóng thần vẫn còn rình mò đâu đó, chưa buông tha cho một xứ sở vốn mang tính đa văn hóa và có một nền tự do dân chủ đứng hàng đầu trong thế giới tự do ngày nay. Tại Á Châu, Pakistan, Trung Hoa, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, nơi đâu cũng có động đất, lụt lội, mất mùa. Người thiệt mạng vô số dưới nhiều hình thức khác nhau đã khiến cho thế giới phải ngơ ngác, không biết phải sử dụng lòng nhân đạo của mình như thế nào, khi mà sự khổ này chồng chất lên sự khổ kia như thế, trong khi những cơn sóng thần Trumani tàn phá các quốc gia Đông Nam Á chưa nguội lạnh, thì vết thương khác lại sẵn sàng xé nát cả tâm can của một Á Châu vốn có nhiều người này. Nạn cúm gà, nạn ngộ độc vân vân, ngày nay xảy ra nhan nhản khắp nơi, từ Âu sang Á, từ Á sang Phi, Mỹ, Úc. Rồi đây, nhân loại sẽ ra sao khi mà con người chỉ muốn bảo vệ sự sống cho chính mình, còn những sinh linh khác bên cạnh thì chưa bao giờ quan tâm đến sự sống của chúng. Một nước Đức đã thống nhất hai miền Đông Tây từ năm 1989 và sau hơn 16 năm cộng sự, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm trước lịch sử. Giờ đây, qua ngày tuyển cử trong tháng 9 năm 2005, bà Merkel, một người phụ nữ đầu tiên xuất thân từ Đông Đức, theo đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đã giành phần thắng về mình, và nước Đức sẽ mở một trang sử mới, là các đảng phái lớn phải có bổn phận liên kết với nhau để làm cho quê hương, đất nước phát triển, chứ không phải ngồi ngoài để chĩa chói những sơ hở của đảng khác. Cái khó là cả hai đảng lớn đều cân bằng lực lượng. Liệu bà Merkel có đầy đủ bản lãnh để lãnh đạo đất nước trong vòng 4 năm tới đây chăng? Điều ấy sẽ có kết quả khi thăm dò dân chúng trong vài năm tới. Mùa đông đã đến và mùa xuân Bính Tuất cũng sắp về với người con Việt, ở trong cũng như ngoài nước. Xin đại diện cho ban biên tập báo Viên Giác cầu chúc cho mọi người và mọi nhà có một mùa xuân thanh bình và Chúa Xuân ngự trị trong lòng của quý vị. Ban biên tập báo Viên Giác.